Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, có mặt trong phòng vi âm là linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, và trên đường dây từ Canada, thủ đô Ottawa, là tiến sĩ Lê Duy Cấn và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi xin kính chào cha Tâm và anh Lê Duy Cấn cũng như anh Nguyễn Đình Thắng ạ. Xin mời cha gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm. Xin kính chào Dương Phục, kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn cũng như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và trân trọng kính chào thính giả của Radio Sài Gòn Houston.
Bên Canada nghe không ạ?
Vâng, chúng tôi nghe rõ. Tôi kính chào linh mục Phạm Hữu Tâm, kính chào anh Dương Phục, kính chào quý vị thính giả. Tôi chuyển máy cho anh Nguyễn Đình Thắng để chào quý vị.
Vâng, chào Dương Phục, chào linh mục Phạm Hữu Tâm và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình này và giờ ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có dịp hội thoại với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đương có mặt tại Canada, và được biết rằng ngày hôm qua thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là cô Khuê Tú là người phụ trách về nhân quyền của Liên hội Người Việt Canada, và cùng với lại blogger Điếu Cày cũng có buổi điều trần ở tại trước Quốc hội Canada. Bây giờ thì có lẽ chúng tôi xin trước hết để cho tiến sĩ Lê Duy Cấn có thể mô tả cái bối cảnh ở bên Canada như thế nào, và có tại sao lại dẫn tới cái buổi điều trần này, và sau đó xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tường trình về cái buổi điều trần ngày hôm qua. Mời tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục. Thưa quý vị thính giả, hồi năm ngoái Liên hội Người Việt Canada có ra điều trần trước tiểu ban quốc tế nhân quyền của Ủy ban thường trực của Quốc hội về ngoại giao và phát triển quốc tế về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đó là ngày 29 tháng 5 năm 2014. Khi đó thì Quốc hội Canada đang có cuộc họp về bàn về những cái dự án luật rất là quan trọng. Thành ra chúng tôi không có đủ cái thời giờ để mà bàn cãi cho nó trọn vẹn cái vấn đề, cũng như là không có cái phần giải đáp các thắc mắc của các quý vị thành viên người trong tiểu ban. Thế cho chúng tôi có xin ông chủ tịch của tiểu ban đã cho chúng tôi cái dịp để quay trở lại để trình bày tiếp những cái vấn đề mà đã trình bày dở dang, và thứ hai rất là quan trọng là có cái phần vấn đáp. Thì chúng tôi rất may mắn là năm nay thì chúng tôi cũng được thứ nhất là anh Nguyễn Đình Thắng ở bên Mỹ có thời giờ sang bên này. Thứ hai là anh Điếu Cày với người Việt Nam sang được mấy tháng, thì chúng tôi cũng tiếp xúc được anh Điếu Cày, mời anh tham dự điều trần. Và thứ ba là cô Khuê Tú, Nguyễn Khuê Tú thì bây giờ là phó tổng thư ký của Ban chấp hành Liên hội Canada, và đồng thời cũng là ủy viên nhân quyền của Liên hội. Lúc đầu thì chúng tôi cũng mời anh Điếu Cày sang bên này để ra điều trần cho Quốc hội, nhưng mà vì vấn đề giấy tờ không có lo kịp, thành ra chúng tôi đã được Quốc hội Canada thu xếp để cho anh Điếu Cày điều trần qua cái video conferencing, là qua video từ bên Orange County. Thì cái buổi trần điều trần ngày hôm qua nói một cái tổng phát thì rất là thành công, rất nhiều người tham dự, và đặc biệt là hầu hết tất cả các thành viên của ủy ban, của cái tiểu ban quốc tế nhân quyền đều có mặt. Sau đó thì buổi tối ngày hôm qua chúng tôi cũng có một cái buổi họp mặt để cho anh Thắng, cô Khuê Tú và anh Hiếu Cày trình bày thêm những cái điều mà không có dịp để mà trình bày tại Quốc hội, và cũng để cho các đồng bào địa phương có cái cơ hội trao đổi ý kiến với lại anh Hiếu Cày và cũng như là anh Nguyễn Đình Thắng. Về cái chi tiết của cái buổi điều trần ngày hôm qua thì chúng tôi xin phép để nhường lời cho anh Nguyễn Đình Thắng, anh sẽ trình bày cho quý vị rõ những cái vấn đề chính của chúng tôi trình bày ngày hôm qua, như là phản ứng của các quý vị thành viên của cái tiểu ban quốc tế nhân quyền. Xin chuyển lời cho anh Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn. Trước khi anh Nguyễn Đình Thắng phát biểu thì chúng tôi... Dạ vâng, anh Thắng vẫn đưa nghe trên đường dây phải không ạ?
Dạ vâng, dạ vâng. Có một cái điện thoại thì chia nhau.
Dạ vâng, về truyền tay chúng tôi hiểu. Bây giờ thì trước khi anh Thắng phát biểu về cái buổi điều trần ngày hôm qua, xin hỏi ý kiến của Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Chúng tôi được biết rằng là song song với cái cuộc điều trần và vận động bên Canada thì bên Mỹ này thì cũng có một cái cuộc vận động lớn diễn ra trong tháng này, trong vài tuần sắp tới đây. Và cha Phạm Hữu Tâm của thành phố Houston của chúng tôi thì cũng sẽ lên đường đi DC để dự buổi đó, nhưng mà không phải đi bằng máy bay mà anh Thắng anh cứ bay qua đây lại, mà cha Tâm thì lại đạp xe đạp. Thành thử chúng tôi trước khi nhường lời cho anh Thắng thì nghe, thưa cha Tâm, nghe anh Lê Duy Cấn anh ấy diễn tả về cái công cuộc vận động mà có một cái buổi điều trần về vấn đề nhân quyền trước Quốc hội Canada ngày hôm qua, thì cha nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ thật tóm tắt ngắn gọn, bởi vì có lẽ anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng sắp sửa ra phi trường, cho nên cũng cũng gấp để trình bày câu chuyện của anh. Vâng, nhưng mà thật sự thì chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi đó thì 2-3 năm vừa rồi thì cũng tiếp tay cũng như đồng hành với anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên vận động Quốc hội của Hoa Kỳ về cũng vẫn những vấn đề nhân quyền cũng như tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thì riêng đối với chúng tôi nghĩ năm nay thật là một năm thật là quan trọng. Quan trọng bởi vì cái tình trạng ở Việt Nam bây giờ, chính phủ Việt Nam rất là cần cái sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kỳ, cả về kinh tế, tức là qua TPP, cả về quân sự, cả về buôn bán vũ khí. Và đây là một cái thời điểm rất là tốt mà chúng ta có thể vận động chính quyền của Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta là những người công dân của Hoa Kỳ và chúng ta có quyền lên tiếng nói cũng như yêu cầu những người lập pháp đại diện cho chúng ta lắng nghe chúng ta và có thể thực hiện những cái điều mà chúng ta mong muốn. Thì chúng ta có thể vận động những chính giới của Hoa Kỳ để đặt những cái điều kiện nhân quyền cũng như điều kiện tự do tôn giáo trong cái việc mà thương thuyết với Việt Nam kỳ này.
Yeah. Vâng, cảm ơn cha Phạm Hữu Tâm. Xin trở lại đường dây Ottawa, Canada với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Xin mời anh Thắng.
Dạ vâng ạ. Thì có một vài cái kết quả tức thời mà chúng tôi muốn trình bày là trong hai ngày hôm qua và hôm kia thì chúng tôi có đi cùng với lại anh tiến sĩ Lê Duy Cấn, cô Nguyễn Khuê Tú và một số vị nhân sĩ khác ở vùng Ottawa, tức là thủ đô của đất nước Canada này, để mà vận động cũng về những cái chủ đề chính yếu mà chúng ta ở Hoa Kỳ vẫn vận động từ mấy năm nay. Và cái điều mừng đó là cái phong trào vận động như vậy nó đã được sự hưởng ứng ở bên Canada này. Sau khi chúng ta có thực hiện cái cuộc tổng vận động để mà lên tiếng về cái giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 7 năm ngoái mà Linh Mục Phạm Hữu Tâm cũng có đi đấy, thì có phái đoàn ở Canada về rất đông, và họ đưa cái tinh thần ấy về lại Canada để mà tranh đấu cùng với chúng ta một cách rất là đồng bộ. Thì ngày hôm kia chúng tôi đi gặp ông đại sứ Andrew Bennett, tức là một vị đại sứ mới được bổ nhiệm vào cái chức vụ hoàn toàn là mới của Canada. Ông ta đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế, và chúng tôi đã bàn với ông Bennett về những cái cách thức nào, những cái sách lược nào mà có thể phối hợp được giữa hai bên để mà thúc đẩy cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và chúng tôi thấy rằng ông ta rất là tâm đầu ý hợp với lại những cái ý kiến mà chúng tôi đưa ra, và ông ta cũng đặc biệt là đã làm việc khá chặt chẽ với lại những cái giới chức của Hoa Kỳ, tương đương với lại ông ta như là đại sứ lưu động David Saperstein, đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà vừa mới đi Việt Nam về. Và kỳ này thì Linh Mục Phạm Hữu Tâm và một số vị đại diện các tôn giáo khác nhau cũng sẽ lại đến gặp ông Saperstein, và chúng tôi cũng sẽ đến gặp ông ta, bởi vì chúng ta cần phải phối hợp ở nhiều quốc gia khác nhau để cùng tạo cái áp lực dồn về phía Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo. Xong rồi ngày hôm qua thì chúng tôi ra điều trần ở tại Quốc hội Canada, và chúng tôi đã đẩy cái mũi nhọn thứ hai, đó là vấn đề quyền của người lao động trong cái bối cảnh TPP. Bởi vì Canada cũng là một quốc gia đang đàm phán TPP với lại Hoa Kỳ, với lại Việt Nam và 9 quốc gia khác. Chúng tôi kêu gọi bên Quốc hội Canada cũng làm y như Quốc hội Hoa Kỳ, đó là cài điều kiện về quyền của người lao động thành lập các nghiệp đoàn tự do và độc lập. Thì đặc biệt ở bên Quốc hội Canada thì có những cái đảng mà họ đi rất liền lạc, rất gắn bó với lại các công đoàn lao động của Canada, thành ra họ rất là hưởng ứng. Cái thứ hai đó là lại cài vấn đề tự do tôn giáo vào cái công cuộc đàm phán y như là ở tại Hoa Kỳ chúng ta đang thực hiện và đã thành công ở Thượng viện. Bây giờ chúng ta cần thúc đẩy ở Hạ viện vào ngày 18 tháng 6 này. Nhưng mà có một cái kết quả rất cụ thể mà chúng tôi cũng không lường trước được rằng có cái sự hưởng ứng nhanh đến như vậy. Đó là chúng tôi lại cũng đề nghị, cô Nguyễn Khuê Tú đề nghị là Quốc hội Canada hãy thực hiện một cái chương trình gọi là đỡ đầu cho tù nhân lương tâm y hệt như ở Hoa Kỳ. Mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng tôi, Linh Mục Phạm Hữu Tâm, Dân Biểu Cao Quang Ánh, cô Cindy Đinh này kia vân vân đã thúc đẩy bác sĩ Hồ Trâm và cũng được rất nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ hưởng ứng đứng ra nhận đỡ đầu. Và trong cái số mà được nhận đỡ đầu đó thì đến khoảng nửa, phân nửa đã được tự do, kể cả anh Điếu Cày. Thành ra chúng ta thấy rằng rất hiệu quả. Và sau đó nó lan sang bên Đức. Đức cũng có một cái nỗ lực vận động các dân biểu Đức để mà đỡ đầu. Chẳng hạn như mới đây nhất là bà Mai Thị Dung ở bên một tín đồ Hòa Hảo với một án tù 11 năm thì đã được một dân biểu Đức đứng ra đỡ đầu và vận động, và bà Mai Thị Dung mới được trả tự do cách đây khoảng một tháng hơn thôi. Và rồi nó lan qua bên Úc, và bây giờ chúng tôi đề nghị với lại Canada, Quốc hội Canada. Thì cái điều rất ngạc nhiên đó là ông chủ tịch của cái tiểu ban về quốc tế nhân quyền đó, ông ta hưởng ứng ngay đấy, đưa danh sách đây, họ sẽ đi kêu gọi những đồng viện đứng ra đỡ đầu. Và kỳ lý thú nhất là ba vị dân biểu tình nguyện ngay nói chúng tôi sẽ nhận đỡ đầu. Và trong đó một vị dân biểu rất là kỳ cựu là ông Kotler. Ông ta trước đây đã là giáo sư đại học và khoa trưởng về khoa luật ở trường McGill University về luật. Và ông ta tình nguyện đứng ra đỡ đầu cho chị Tạ Phong Tần. Bởi vì ngay trước đó thì anh Điếu Cày có nêu lên cái tình trạng chị Tạ Phong Tần đang tuyệt thực. Thành ra ông ta tình nguyện tôi đỡ đầu cho bà Tạ Phong Tần để tranh đấu đòi tự do cho bà Tạ Phong Tần. Và cái đó là cái kết quả ngay lập tức. Thành ra phái đoàn của chúng tôi rất là phấn khởi, rất đông đảo những người Việt đồng hương đến tham gia, ai cũng vui mừng cả, bởi thấy rằng nó cái kết quả rất là cụ thể. Đấy là cái tường trình rất là vắn tắt về hai ngày vừa rồi. Sắp sửa tiến ra đây chúng tôi phải bay về lại Virginia để chuẩn bị cho cuộc tổng vận động vô cùng lớn trong suốt mấy ngày 17, 18, 19, 20 tháng 6 này ở tại vùng thủ đô của Hoa Kỳ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền có mặt ở trong phòng VM ở tại thành phố Houston, linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, và trên đường dây từ Ottawa, thủ đô Canada, là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và tiến sĩ Lê Duy Cấn. Chúng tôi hiểu rằng anh Cấn và anh Thắng sắp phải đi ra phi trường để bắt kịp chuyến bay để anh Thắng trở về Mỹ. Thì chúng tôi cũng không muốn giữ anh Thắng lâu, bởi vì anh mà hụt cái chuyến bay thì chúng tôi liên đới trách nhiệm mất anh Thắng ạ. Mà mới là cái cuộc vận động ở bên Hoa Tịnh Đốn rất là cần anh về để mà tiếp tục. Một lát nữa đây đó, khi mà các anh phải đi thì xin các anh cứ tự nhiên và xin anh chuyển máy cho cô Nguyễn Khuê Tú, mà chúng tôi hiểu cũng đương có mặt ở bên cạnh quý anh đó, để chúng tôi tiếp tục câu chuyện chung với lại linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm. Anh Thắng với lại anh Cấn, chúc anh đi bình an ạ.
Vâng, em cảm ơn anh Dương Phục, xin chào anh cũng như chào Tâm và chào quý vị thính giả.
Xin chuyển điện thoại cho cô Khuê Tú được không ạ?
Thưa, có một điều hơi trục trặc một chút, là hiện giờ Khuê Tú vẫn đang ngủ. Ngày hôm qua thức khuya quá, mấy hôm rồi mệt lắm.
Vâng ạ.
Điều trần chung quốc hội đây.
Dạ vâng. Dạ vâng, tôi để dịp khác, để chúng tôi cũng chỉ có muốn chào mừng cô Nguyễn Khuê Tú là một nhân vật rất là trẻ, để mà chúc mừng vừa với đắc cử vào ban chấp hành mới của Liên hội Người Việt và lại phụ trách về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà thôi, để có dịp khác xin gửi lời chào cô Nguyễn Quế Tú và xin chào anh Tấn cũng là như là anh Thắng. Cha Tâm có muốn nói gì nữa không ạ? Dạ vâng.
Thì... anh Thắng ạ.
Dạ vâng.
Xin, à vâng, thưa anh Dương Phục, thưa Linh Mục Phạm Hậu Tâm và tất cả quý thính giả thân mến, trước khi mà chúng tôi chia tay để ra thị trường thì cũng báo luôn một cái tin vui nữa là rất nhiều người ở Canada này sau khi mà tham gia cái sinh hoạt trong hai ngày những tôi vừa kể đấy thì họ rất lên tinh thần và kỳ này sẽ có một phái đoàn cũng khá rầm rộ ở Canada cũng về chung sức với lại chúng ta ở Đại Hoa Thị Đô, anh Lê Duy Tấn rồi cô Khuê Tú này kia cũng sẽ đi về, và không những vậy họ về rất sớm để mà còn phụ một tay với lại chúng ta. Đây là một cái điều rất vui mừng bởi chúng ta là người Việt ở trên toàn thế giới đang cùng với nhau phối hợp rất là đồng bộ để mà huy động cái áp lực tế đè nặng, cực kỳ nặng lên chính quyền Việt Nam ngay vào cái lúc vô cùng là quyết liệt này.
Vâng, vậy là xin hoan hô phái đoàn Canada. Anh Lê Duy Tấn mặc dù cũng có tuổi nhưng mà rất là tích cực, cộng với người trẻ là Khuê Tú đã làm rạng danh cộng đồng người Việt ở bên Canada, mà chúng tôi thấy rằng trong thời gian gần đây, kể cả cái việc mà đã vận động hợp tác với lại nghị sĩ, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải để mà Quốc hội Canada đã chấp nhận cho thông qua cái luật hành trình tìm tự do, thì đây cũng là một cái thành quả rất là đáng kể bên Canada. Vâng, thôi chúc anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên đường được bình an ạ.
Dạ vâng, để trước khi anh Thắng lên đường thì cũng có một tin vui cho anh Thắng là hôm qua nghe hội thoại cũng như tường trình của anh Thắng và tiến sĩ Ngô Dũng và anh Minh Quốc.
Ông Nguyễn Minh Quốc.
Dạ, anh Minh Quốc thì chúng tôi được biết thì cái phái đoàn của Houston thì cho tới bây giờ thì cũng còn con số khiêm nhường, bởi vì cái chi phí nó cũng hơi cao, và mấy anh hôm qua nói thì nếu mà chúng ta được tìm được ngân khoảng 2.000 tới 3.000 đô để phụ giúp vào cái tiền xe bus để giúp cho các bác các cụ đi được đông đảo hơn, giảm thiểu cái số tốn kém của cho các cụ thì có lẽ hy vọng sẽ chúng ta được đầy một xe bus. Thì hôm qua chúng tôi đã vận động và đã đủ con số đó để phụ giúp cho cái phái đoàn
Houston. Cha Tâm, Phạm Hữu Tâm và các nhà hảo tâm.
Vâng, như vậy là cha Tâm có thêm 3.000 cho cái chi phí xe bus, và chúng tôi cũng được biết là sau cái thóc xô ngày hôm qua đó thì có một thính giả là chị Nguyễn Thị Hồng Hải đóng góp 1.000 đồng cho cái chuyến xe bus luôn nữa. Tức là tổng cộng sau cái thóc xô hôm qua chúng ta có được cái phản ứng là có thêm 4.000 cho cái phái đoàn ở Houston, chi phí cho các cụ để đi đông thêm lên đi xe bus lên DC để mà hợp tác với anh Nguyễn Đình Thắng trong cái cuộc vận động sắp tới đây. Thưa anh Thắng.
Vâng, cũng cảm ơn và hết sức là hoan nghênh chị Hồng Hải và tất cả quý đồng hương, người thì gom sức, người thì góp tiền bạc, và mọi người cùng có tinh thần hướng về quê hương tổ quốc và đồng bào dân tộc. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng, xin anh Thắng vững tinh thần, bay đi bay lại, giữ sức khỏe. Vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, xin chào Dương Phục, chào Linh Mục Tâm, xin chào tất cả quý đồng hương và đặc biệt là quý thính giả thân mến.
Vâng, chúng tôi vừa dứt đường dây với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tiến sĩ Lê Duy Cấn ở bên Ottawa, Canada. Anh Cấn thì bây giờ anh phải lái xe để đưa anh Thắng đi ra phi trường cho kịp cái chuyến bay trở về lại DC. Bây giờ chỉ còn lại cha Tâm thôi. Thì thưa cha Tâm, cha vừa nói với anh Thắng là ngày hôm qua, sau cái thóc xô ngày hôm qua đó, thì có một số người đã đóng góp mà qua cha Tâm được cái số 3.000. Thì quả thật là đây là một cái tin rất là vui, bởi vì phái đoàn của Houston năm nay đó, thưa cha Tâm, hơi chậm, hơi yếu hơn so với những năm trước, thì đi có vẻ tấp nập hơn, nguyên một chuyến xe bus cả trăm người á. Thế nhưng mà năm nay thì tới giờ này thì hình như theo báo cáo của cô bác sĩ Hồ Thị Ngọc Trâm thì mới đâu khoảng có 20-25 người thôi.
Dạ, được, quá. Đâu khoảng gần 30 người.
Gần 30 người. Dạ. Thì không biết là cha Tâm có nghĩ rằng là con số này sẽ gia tăng nếu mà chúng ta có thể vận động thêm cái ngân khoản, không những cho chuyến xe bus, bởi vì đa số những người đi là các vị cao niên, bởi vì không có mắc bệnh đi làm đi học như là giới trẻ, nhưng mà ngược lại là các quốc cụ là không có nhiều tiền. Mà số tiền đóng kỳ này nó khá cao hơn so với kỳ trước, hình như là 450-500 gì đó, cho một chuyến đi, rồi lại lên đó lại có muốn mà vào dự cái Kennedy Center đó phải mua vé, rồi phải trả tiền khách sạn, và những cái ngày ở DC thì cũng phải tốn kém, thành ra cái con số có lẽ vì thế cho nên nó không có được nhiều năm nay, phải không cho ta?
Dạ vâng, dạ theo chúng tôi được biết, chúng tôi thì không có trong ban tổ chức của phái đoàn đi, nhưng mà theo chúng tôi được biết thì có một số những anh chị em bạn trẻ họ đi thì bởi vì họ không có nhiều thời giờ họ đi, rồi họ còn phải là về làm công việc đi làm, cho nên có một số anh chị em bạn trẻ họ lên Washington DC mà họ bay. Dạ, còn những người mà đi xa bus thì phần nhiều là các bác có tuổi, có nhiều thời giờ hơn, và vì vậy mà thứ nhất là đi xa bus để vui cái cảnh dọc đường, rồi lên đó thì lại đi tiếp tục vận động cho nhân quyền, và có thời giờ ngồi ở lâu hơn, và vì vậy mà cái số chúng ta tổng kết vừa số máy bay vừa số đi luôn anh. Chị Vân, thì như đúng như anh Dương Phục nói thì số năm nay mà những vị đi xe bus thì có vẻ khiêm nhường hơn, cho tới bây giờ thì nghe nói được khoảng gần 30 vị. Dạ, mà những năm trước thì có lẽ hình như là gần 80 vị. Và đúng như anh Phục nói đó thì có lẽ tại vì cái số chi phí năm nay nó cao hơn năm ngoái. Năm ngoái thì cái số là 300 đồng, còn năm nay là nghe nói đâu 450 đồng. Bởi vì thứ nhất là cái vấn đề thời gian đi lâu hơn, đi về lâu hơn. Rồi thứ hai nữa là có lẽ là cái chi phí nó cũng cao hơn, tức là tiền xe bus rồi tiền ở lâu hơn. Dạ, cho nên 450. Nhưng mà cho tới bây giờ thì ban tổ chức họ, sau khi mà có số tiền được đóng góp rồi đó, thì ban tổ chức họ nói thì sẽ giảm cái tiền chi phí cho mỗi người hình như xuống 300 đô.
À, vâng. Dạ. Tại vì có cái quyền đóng góp mới dạ. Hôm qua.
Dạ. Rồi đồng thời cái vé mà đi vô Kennedy Center thì nghe nói cũng được chị Nga Dung ủng hộ, dạ 30 vé, cho nên các bác các cụ cũng không phải lo cái số 150 đô để mua cái vé đi vào Kennedy Center.
Cái mua vé nó cũng là một cái vấn đề đối với các một số người đi tiền xe bus, tiền khách sạn đã đành, nhưng mà nếu mà đi vào vận động ở Quốc hội thì được rồi, nhưng mà muốn vào cái Kennedy Center để dự cái buổi vinh danh đó thì là phải bán vé, cái chuyện đó đương nhiên mình hiểu.
Yeah.
Nhưng mà may là ở Houston chúng ta có chị Nga Dung, kỳ trước chị cũng đã phát biểu là chị sẵn sàng chi cho những ai cái tiền vé đó, cho những ai để mà lên trên đó, đằng nào cũng lên trên đó mà lại không đi vào đó thì rất là uổng, thành chị bao cái tiền vé đó cho cái phái đoàn ở Houston lên dự, thì đây cũng là một cái nghĩa cử rất là tốt lành của chị Nga Dung.
Dạ. Yeah.
Vâng, ngoài ra đó thì nãy cha nói là có một số trẻ vì không có thì giờ thành ra bay lên rồi bay về để kịp đi làm. Các cụ có thì giờ hơn đi xe bus. Thì cha thuộc vào giới nào? Tại sao cha không đi xe bus mà cha cũng không đi máy bay mà lại cha lại đi xe đạp là sao?
Dạ vâng, như anh Dương Phục nói thì các anh chị em bạn trẻ thì họ bay, còn các cụ thì họ đi xe bus, còn ở đây thuộc giới sồn sồn cho nên...
Không phải dạ. Các cụ mà cũng không còn trẻ.
Dạ vâng, dạ đúng vậy. Dạ vâng, nhân tiện anh Dương Phục hỏi thì chúng tôi tuần tới sẽ có một cái đoàn xe đạp. Bắt đầu khởi hành rời ở Houston này, chúng tôi sẽ rời vào ngày thứ hai, tối thứ hai, rồi lái xe đi lên Ohio.
Thứ hai tuần tới.
Dạ, thứ hai tuần tới, tức là mùng 8.
Mùng 8.
Dạ, mùng 8 thứ hai sẽ lái xe rời Houston, rồi lên Ohio, rồi tháp tùng với một cái đoàn xe đạp, đạp từ California. Họ đã đạp được cho tới hôm nay là 12 ngày.
Ồ, tức là họ đã đạp rồi từ dạ. Cali. Rồi tới Ohio thì phái đoàn từ Houston lên gặp nhau Ohio rồi đạp tiếp lên DC.
Dạ đúng, dạ.
Oh,
dạ. Thì họ, cái phái đoàn từ Cali thì họ có 3 người đạp. Họ đã rời Cali vào ngày 25 tháng 5, tức là ngày Memorial Weekend, ngày thứ 7. Dạ, thì đoàn của chúng ta ở Houston sẽ lên gặp họ Ohio rồi tháp tùng họ 5 ngày cuối cùng, 5 chặng đường cuối cùng từ Ohio, rồi sẽ qua tiểu bang West Virginia, rồi tới Pennsylvania, rồi tới Maryland, và sau đó sẽ vào Washington DC vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6. Dạ, thì cái chặng đường cuối cùng sẽ từ Annapolis và vào Washington DC thì sẽ vào cái chỗ Lincoln Memorial. Và dọc đường thì cũng có những anh chị em xe đạp khác, cua rơ khác, họ cũng sẽ tháp tùng. Có một hai người sẽ bay tới Ohio cũng tháp tùng với đoàn. Và đặc biệt là khi mà cái chặng đường cuối cùng mà vào Washington DC thì sẽ có một số đông anh chị em xe đạp cua rơ từ Washington DC sẽ ra. Annapolis và sẽ tháp Tùng cũng như đưa phái đoàn đi vào Washington DC.
Vâng, cảm ơn Trạch Tâm đã cho biết chi tiết như vậy, bởi vì có nhiều thính giả cũng gọi lên đài thắc mắc là có phái đoàn đi bằng xe đạp để đi dự lên DC. Thành ra hôm nay cảm ơn Trà đã cho những cái chi tiết như vậy. Đạp phái đoàn từ Cali mà đạp như vậy mà tuốt đến Ohio, rồi bây giờ Ohio lại đạp lên DC, qua nhiều tiểu bang như vậy thì không hiểu. Nhiều người không có rành về chuyện xe đạp á, thì không biết tại sao mà chịu nổi. Cái đường trường xa mà dài quá như vậy thì vấn đề ăn nghỉ thì như thế nào ạ?
Dạ vâng. Trước khi trả lời câu hỏi của Như Phục thì đội của Houston thì có bây giờ có 8 người. Có chị Vũ Võ Thị Bạch Thủy và anh La Minh Trí, tức là chủ nhân của nhà hàng Kim Sơn, là hai người. Dạ.
Chị Bạch Thủy là vợ của anh La Trí, cả hai người đều cùng ở trong cái đoàn.
Dạ đúng, dạ, trong cái đoàn đạp 8 người. Rồi có anh Hoàng Đức, tức là phu quân chồng của bác sĩ Hồ Trâm, là người thứ ba. Rồi có hai anh bạn Mỹ là Tom O'Driscoll và Tom Madden, hai người nữa là Năm. Rồi có anh cảnh sát tên là Năm Linh. Là sáu, dạ, cảnh sát Việt Nam, Nam Linh, dạ, làm việc ở Houston này, dạ, là sáu, và bản thân chúng tôi là bảy. Thì bảy người là cua rơ, tức là người đạp xe đạp, và có một người lái xe để phụ giúp cho là sát, support and gear.
Lái cái xe đi sau.
Dạ,
chắc
phải
lỡ trường hợp mà mệt quá thì có thể
thứ nhất là mệt, thứ hai là có những cái trường hợp khẩn cấp như thí dụ như xì bánh xe, hoặc là có những cái gì cần thiết thì có người có cái xe chạy theo. Thì cô đó là cô Lina Ngọc Nguyễn, là tổng cộng phái đoàn là 8 người. Dạ. Còn trả lời câu hỏi của anh Dương Phục đó là đạp xe đạp quá mệt mỏi như vậy thì đi đường rồi? Trường như vậy làm sao mà cực khổ như vậy. Thứ nhất là riêng cá nhân chúng tôi đó, tôi nghĩ là cái đạp xe mà thí dụ mình đạp một ngày đó thì rất là tốt, là một cái phương tiện thể dục thể thao rất là tốt sức khỏe. Nhưng mà nếu mà đi chặng đường mà 5 ngày 7 ngày đại như vậy á, thì dạ nó quá dài đi, thì không phải là một cái môn thể dục thể thao nữa, nhưng mà mình phải có mục đích gì nó cao hơn. Dạ, thì đối với chúng tôi cũng như đối với đoàn xe đạp của Houston á, thật sự đây là không phải là cái đạp để cho chơi cho vui, nhưng mà đạp để mình hy sinh, để mình vận động cho những cái việc dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Dạ, bởi vì khi mà mình làm như vậy thì mình gây một cái sự chú ý đối với cộng đồng người Việt chúng ta, là họ sẽ tự đặt câu hỏi là tại sao những anh chị em này lại làm những công việc như vậy. Thì ý chúng tôi muốn nói là khi mà chúng tôi làm như vậy đó thì nhớ về quê hương Việt Nam, đồng thời cũng nhớ về trách nhiệm của mình đối với những người còn ở lại Việt Nam, rồi nhớ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời thì với là những người có niềm tin tôn giáo thì chúng tôi đồng thời cũng hy sinh những cái sự khổ cực này để dâng lên Thiên Chúa, để cầu nguyện cho những anh chị em còn ở Việt Nam cũng như cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta.
Quý thính giả vẫn đương nghe lời phát biểu của linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm. Như vậy vừa là linh mục công giáo, vừa là bác sĩ, vừa lực sĩ, vừa là đạp xe, mà vừa là người phụ trách truyền thông mỗi sáng thứ bảy quý vị nghe chương trình về vấn đề y khoa, tra kiếp nhiều thứ quá. Và hy vọng rằng là cái thời gian mà cha có dịp lên DC để mà tham dự đó, quý thính giả cũng sẽ nghe tiếng nói của cha từ DC để mà cho biết cái tình hình vận động ở trên đó như thế nào, bởi vì cha cũng là người mà cộng tác viên của đài, thành dịp này thì xin cha làm kiêm luôn đặc phái viên của đài ở DC được không ạ?
Dạ vâng, dạ. Nói về những cái công việc mà anh Dương Phục mới kể đó thì thật sự thì đối với cá nhân chúng tôi chỉ làm những việc nhỏ bé để đóng góp vô cái phần nào cho quê hương dân tộc của mình thôi. Và vì vậy mà cái chuyện đạp xe đạp là một cái chuyện rất là nhỏ bé, hoặc là mình đóng góp cái phần của mình đi lên Washington DC đi vận động như vậy cũng là một việc nhỏ bé trong tất cả những việc để góp phần với lại tất cả mọi người. Và riêng bản thân chúng tôi đó thì là một linh mục mà phụ trách về công lý và hòa bình cho ở Nam Công giáo của Tổng giáo phận Giáo Phái Houston, thì chúng tôi vẫn hay thường kêu gọi người giáo dân công giáo của chúng ta cố gắng, những người nghèo khổ, những người đau khổ, những người thấp cổ bé miệng, để chúng ta có thể nói lên cái tiếng nói của họ, đồng thời chúng ta cũng giúp đỡ họ. Và khi mà làm như vậy, khi kêu gọi như vậy thì bản thân chúng tôi cũng phải mình đi trước để mình làm. Và vì vậy mà khi mà chúng tôi đạp xe lên Washington DC Chủ nhật 14 chúng tôi lại bay về Houston để đi làm ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi sau đó lại bay ngược lên Washington DC nữa, dạ, để cùng đồng hành với lại những anh chị em Việt Nam từ Houston để chúng ta cùng đi vận động nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam, dạ.
Như vậy đạp xe tới DC xong rồi lại về để đi làm tiếp, xong dạ. Rồi tới cận cái ngày lại bay sang.
Dạ vâng, DC dạ, và cùng đồng hành với anh chị em ngày thứ năm, dạ. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy là những ngày mà anh chị em đang vận động ở trên Washington DC.
Vâng, và đúng ngày đó thì quý vị có thể nghe cái bản tường trình đặc biệt của đặc phái viên linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm của đài gọi về từ DC để mà theo dõi cái tình hình ở trên đó. Một câu hỏi nó hơi tò mò cho cái ngành chuyên môn về đạp xe của Cura đó,
dạ.
Đâu có phải ai muốn đạp là cũng đạp được đâu. Thí dụ bây giờ một người nói bây giờ thì chúng tôi thấy nghe cũng hấp dẫn quá, thành xin đi mượn xe đạp thì thắt tùng luôn, đâu có được. Nó phải có như thế nào mới trở thành những cái người có thể đạp đường trường như vậy, thì chắc cũng phải có những cái buổi huấn luyện, tập luyện như thế nào phải không chắc?
Dạ vâng, dạ thưa anh, rất là đúng. Bởi vì thật sự đạp xe thì ai cũng đạp được hết. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đạp vòng vòng chung quanh khu vực nhà ở của mình, hoặc là gần gần, thí dụ 1-2 mao, 5-6 mao thì đạp cũng rất là khỏe và có thể đạp rất là nhanh. Tuy nhiên muốn đạp đường trường đó thì phải có thời gian tập luyện. Và vì vậy mà anh chị em ở trong phái đoàn ai cũng đã trải qua thời gian tập luyện rất là lâu. Lúc đầu thì mình có thể mình đạp 10, 12, 15, 20 mao thì cũng rất là khỏe và đạp nhanh. Nhưng mà nếu mà đạp 3, 40 mao, 5, 60 rồi lên 100 mao, và cái đoạn đường mà chúng tôi đi sắp tới là một ngày đạp trung bình khoảng 150 mao.
Một ngày 150 mao?
Dạ. Dạ.
Wow, thế tổng cộng 5 ngày.
5 ngày khoảng 700 mao, dạ, từ Ohio lên tới Washington DC khoảng 700 mao, dạ.
700 mao mà đạp xe.
Dạ.
700 mao mà lái xe hơi thôi cũng phát mệt rồi cha.
Dạ vâng. Dạ, cho nên nếu mà chúng ta đạp xe bình thường thì đạp cũng rất là khỏe, nhưng mà với đoạn đường ngắn thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn đạp đoạn đường xa hơn, đường trường thì phải có trải qua thời gian tập luyện, thì mình từ từ mình tăng cái sức dẻo dai của mình có thể mình tăng dần cái khoảng cách mà mình có thể đạp được. Dạ.
Vâng, chúng tôi thấy ở trong phái đoàn mà 8 người này đó thì có một người nữ là chị Thủy, vợ của anh La Chí đó.
Dạ.
Nếu mà quý vị nào đã từng biết chị Thủy, thấy người nhỏ con lắm, nhỏ xíu, ốm, mà vẫn sức khỏe mà như vậy, nó không có liên quan đến vấn đề đạp. Đạp thì có nghĩa là huấn luyện, tập đạp là được, chứ không phải là cần phải cái thể xác mạnh khỏe hay sao?
Dạ vâng, chị Thủy thì không phải nhỏ con, chị Thủy người mảnh khảnh thôi, cũng cao, chứ không nhỏ con, không thấp, dạ. Vâng, nhưng mà cũng qua thời gian tập luyện anh thì chị Thủy với anh La Chí thì lâu nay cũng vẫn tập ở trong cái nhóm mà Ironman. Thì chị Thủy coi vậy mà người phụ nữ mảnh khảnh như vậy mà đã từng làm Ironman rồi.
Ironman, oh.
Dạ. Ironman có nghĩa là mình bơi 2.4 mao, rồi mình lên mình đạp xe 112 mao, rồi sau đó bỏ xe ra rồi chạy bộ 26 mao nữa.
Vâng.
Và cả anh La Chí cũng đã từng làm những cái điều đó. Dạ. Dạ, cho nên thật sự thì cái gì cũng vậy, cũng đòi hỏi thời gian tập luyện. Những người làm Ironman thì cái cơ bắp nó không có to, nó bự như là những người bodybuilder. Dạ, nhưng mà cái endurance và cái sự dẻo dai, dai sức đó thì đòi hỏi cái đó. Dạ.
Rất là cảm ơn cha Tâm đã tới đây và chia sẻ với quý thính giả của Đài 900 hôm nay. Và chúng tôi cũng được biết là thưa quý thính giả là cha cũng là một bác sĩ có văn phòng mà có giờ làm việc, và chúng tôi hiểu rằng là cũng có nhiều bệnh nhân có thể đến giờ này cũng đương chờ cha Tâm ở tại văn phòng bác sĩ. Thành xin được kết thúc nơi đây với cái lời chia sẻ cuối cùng của cha Tâm trước khi mà rời làn sóng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Dương Phục đã cho cơ hội để lên đây để cùng chia sẻ với quý vị thính giả. Thì thật sự thì trong cái niềm tin của tôn giáo, đặc biệt là Công giáo hoặc là bất cứ Phật giáo, thì lúc nào cũng khuyên chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ những người nghèo. Cho dầu xây 9 bậc phù đồ cũng không bằng giúp cho một người. Bên Công giáo cũng vậy, trong Kinh Thánh cũng như Chúa Giêsu đã luôn luôn nhắc nhở anh chị em Công giáo chúng ta là cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi, những người tù đầy. Và vì vậy đó là cái điều mà lâu nay chúng ta vẫn thực hiện. Và đặc biệt hơn nữa là thời đại của Đức Giáo hoàng Francisco này thì Ngài cũng đặc biệt chú ý tới những người nghèo, những người bị bỏ rơi ở ngoài xã hội. Và vì vậy mà đối với chúng tôi thì cái điều kiểu điều này quá rất là quan trọng, là chúng ta cố gắng nói lên những tiếng nói cho những người mà không có nói lên tiếng nói của mình được. Và vì vậy mà cái chúng tôi rất là quan trọng cái việc mà đi vận động dân chủ nhân quyền cho 17, 18, 19, 20 tháng 6 này, bởi vì đây là một cái thời điểm rất là đặc biệt. Những năm vừa rồi thì chúng ta cũng đã đi vận động dân chủ nhân quyền, nhưng mà thời điểm này thì chính quyền Việt Nam đặc biệt là cần cái sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ, và họ rất là sợ cái việc mà cài nhân quyền vào những cái điều hỗ trợ đó. Bằng chứng là kỳ rồi ông tướng của Việt Nam Cộng sản đã nói là cái việc mà hỗ trợ quân sự nó không có nên gắn liền với lại cái việc mà nhân quyền.
Đúng như vậy.
Dạ, cái điều kiện nhân quyền.
Phùng tướng Phùng Văn Thanh đó,
dạ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Dạ. Dạ, cho nên vì vậy đó mà đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể vận động, và chúng ta thấy thì chính giới của Mỹ càng ngày càng hỗ trợ cho cái việc vận động chúng ta nhiều hơn. Bằng chứng là Tổng thống Obama cũng đã tuyên bố là phải có những cái cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, và các chính giới của Hoa Kỳ ở Hạ viện và ở Thượng viện đã tiếp tục để ủng hộ chúng ta trong cái công việc này. Và vì vậy mà đây là một thời điểm rất là quan trọng, và ở Việt Nam thì đang rất là cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, và đây là cái thời điểm rất là quan trọng mà chúng ta có thể thúc đẩy những cái tiến trình này để giúp đỡ những đồng bào Việt Nam chúng ta ở Việt Nam, ở quê nhà có thể sống tốt lành hơn, có thể sống thoải mái hơn, có được cái sự tự do ở trong ngôn luận, tự do trong cái việc thờ phượng của họ. Và đây là điều mà hôm qua khi chúng tôi nghe về cái những người tham dự từ Houston, có vẻ bây giờ con số có vẻ khiêm nhường, và về chúng tôi cố gắng hết sức để có thể yểm trợ được cho bà con để có thể đi lên đó. Và hy vọng là với cái sự yểm trợ mới này thì bà con chúng ta ở Việt Nam ở đây có thể đi đông được hơn. Thì chỉ có một vài ngày nữa thôi, bây giờ tới ngày mà đi lên đường đi thì còn khoảng 10 ngày nữa thôi. Và vậy chúng tôi cũng hết sức kêu gọi những vị nào có thể đi được thì xin tới văn phòng BPS SOS để ghi danh để đi, chắc lẽ nội trong cuối tuần này để họ có thể họ biết để họ sắp xếp. Và cái chi phí bây giờ thì nó rất là giảm để cho chúng ta có thể khả năng chúng ta đi, cho nên chúng tôi cũng tha thiết mời gọi mọi người chúng ta cũng cố gắng chúng ta tham dự kỳ này để vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng tôi cũng đồng hành với tất cả quý vị để lên đó, để chúng ta cùng gặp nhau trên đó để làm cái việc nghĩa cử cao đẹp này cho quê hương Việt Nam chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn.
Và đối với quý khán giả đang nghe đài, đặc biệt là các quý vị cao niên, nếu muốn ghi danh tham gia lần này đó thì quý vị có thể đến văn phòng của BPSOS, Ủy ban cứu người vượt biển ở trên đường Bel Air, trong cái khu tượng đài đó, để ghi danh. Và với cái sự mà góp thêm của một số các mạnh thường quân qua Cha Tâm, qua một số các nhân vật khác ở trong cộng đồng, hay là với sự trợ giúp của chị Nga Dung cho cái vấn đề vé đi vào dự cái buổi vinh danh, thì cái số mà chi phí mà quý vị phải đóng góp nó sẽ giảm đi, thành cho quý vị có thể đến ghi danh từ nay cho tới cái ngày đi trong tuần lễ sắp tới đây. Và nếu mà quý thính giả nào có tinh thần muốn đóng góp cho công việc chung thì quý vị cũng có thể đóng góp tại văn phòng của VPSVS, hay là đóng góp qua cha Phạm Hữu Tâm để mà chuyển lại cho ban tổ chức, để mà chúng ta cùng nhau hỗ trợ nhau để cho cái cuộc vận động ở trên DC trong các tuần lễ sắp tới được thành công. Và xin chúc Cha Tâm trong cái công cuộc mà đạp xe đạp sắp tới vào ngày thứ hai sắp tới được thành công mỹ mãn. Xin cảm ơn cha.
Dạ vâng, cảm ơn Dương Phục. Cũng xin cảm ơn quý vị mạnh thường quân hôm qua đã rất là vui lòng và sẵn lòng để đóng góp cho việc chung của vận động dân chủ nhân quyền. Thì cảm ơn anh Peter và chị Hà. Cảm ơn anh Vượng và chị Tươi, cũng như cảm ơn anh nha sĩ Lâm Quang Thắng đã hưởng ứng cái lời mời gọi của chúng tôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn cha. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Các chương trình kế tiếp của đài sẽ đến với quý thính giả sau phần thông tin thương mại sau đây.